Kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Câu chuyện Kinh tế. Tôi tên là Ngọc Lễ. Kính thưa quý vị, Câu chuyện Kinh tế là chương trình thời sự, chương trình bàn luận về các vấn đề thời sự kinh tế của Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới được phát sóng vào lúc 10 giờ rưỡi tối thứ sáu hàng tuần trên kênh Facebook và YouTube của VOA Tiếng Việt. Cùng với vị khách mời của chúng tôi là giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính chào ông Lộc, cảm ơn ông đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
Vâng, chào anh Lễ, kính chào quý khán thính giả của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ toàn cầu ạ.
Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Trương Khương Hữu Lộc là người hiện đang giảng dạy chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh tại trường Keller Graduate School of Management. Ông cũng là người có hơn 20 năm kinh nghiệm làm quản lý tài chính cho các tập đoàn lớn tại Hoa Kỳ, và ông cũng là một nhân vật thường xuyên xuất hiện trên các đài truyền thông của người Việt tại hải ngoại để bàn luận về các vấn đề kinh tế. Kính thưa quý vị, chủ đề của chương trình chúng ta ngày hôm nay đó là chúng ta sẽ nói về cái sự ra đi của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mới đây đó, thì có làm cho môi trường kinh tế Việt Nam trở nên bất ổn định hay không. Như quý vị đã biết thì cách đây 2 tuần đó thì ở Việt Nam đã xảy ra một cái sự kiện gọi là gây chấn động, đó là cú rớt đài của ông Nguyễn Xuân Phúc đương kim Chủ tịch nước, một sự kiện mà chưa từng có tiền lệ, chưa từng xảy ra từ trước đến nay. Vậy thì cái sự kiện này nó xảy ra như vậy thì nó sẽ gây ra rất nhiều những cái đồn đoán và kéo theo nó là những hệ lụy đối với về mặt chính trị, kinh tế và xã hội. Và dưới góc độ kinh tế đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem là liệu cái việc ra đi này nó có sẽ làm ảnh hưởng đến cái môi trường kinh doanh ở Việt Nam hay không, và tâm lý của nhà đầu tư, và cũng như là nhìn rộng ra về công cuộc chống tham nhũng của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đó, thì nó có làm cho những nhà đầu tư cảm thấy bất an hay không, có gây ra xáo trộn trong môi trường kinh doanh của họ hay không, hay đó là một cái điều cần thiết để cải thiện cái tính minh bạch của cái môi trường kinh tế ở Việt Nam. Thì đây là những vấn đề mà tôi sẽ đem đến để mà trao đổi với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Và trước khi bắt đầu thì tôi cũng lưu ý quý vị khán giả là nếu quý vị khán giả có câu hỏi hay là thắc mắc gì hay là bình luận gì, ý kiến gì đó thì xin quý vị ghi trong phần bình luận, tôi sẽ theo dõi và để chuyển đến cho giáo sư Lộc. Và tôi cũng lưu ý quý vị đây là một chương trình thuần về kinh tế cho nên chúng tôi không có tiếp nhận những câu hỏi mà chuyên về chính trị, và mong quý vị vui lòng đặt câu hỏi thuần về kinh tế ạ. Thưa vâng, để bắt đầu thì thưa giáo sư Lộc đó, thì từ cái sự kiện mà ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đó bị mất chức như vậy đó, thì với con mắt của một cái người mà đã có làm giám đốc tài chính rất là nhiều năm của các tập đoàn lớn Hoa Kỳ đó, thì ông thấy là cái ổn định chính trị ở một quốc gia nó quan trọng như thế nào khi mà một công ty quyết định đầu tư vào một cái quốc gia nào đó, thưa ông?
Vâng, thưa đây là một câu hỏi rất là thiết thực. Khi làm giám đốc cho nhiều cái dự án đầu tư ở Mỹ Tây Cơ, những quốc gia khác, là một phần thành phần trong ban quản trị. Chúng tôi thì không phải là chỉ là những công ty tôi làm thôi, mà tất cả những công ty để đưa vốn đầu tư FDI vào một quốc gia. Điều thứ nhất là người ta nhìn vào cái quốc gia đó, cái hệ thống chính trị gọi là chính quyền có đảo chính hay không, có thay đổi một sớm một chiều hay không, có nghĩa là những khế ước mà được tạo ra giữa doanh nhân, trong trong trường hợp này có sự đầu tư của chính phủ của Việt Nam hay những quốc gia mà có đảng Cộng sản nắm quyền nhiều, thì cái sự đầu tư của chính phủ vào vào những cái công ty tư nó nhiều thì nó thay đổi cái khế ước có được bảo vệ hay không. Đó là điều thứ nhất, sự ổn định của hệ thống chính trị, cái chính quyền và đảo chính hay không, với hình thức là thay đổi đột ngột hay là có một cái thay đổi do sự ổn định hay là lá phiếu người dân, đó là một chuyện. Điều thứ nhì nữa là sự ổn định của hệ thống tiền tệ của quốc gia đó và giao lưu với những cái khế ước. Đó là những cái điều rất quan trọng, là tại vì họ lo đường dài. Khi mà FDI là một cái phần rất quan trọng trong nền kinh tế của Việt Nam, đầu tư vào Việt Nam, thì họ không phải chỉ lo là cái đầu tư đó được ổn định trong vòng 5 7 năm, mà người ta lo tới 10 15 năm. Quý vị nên nhớ rằng một cái đầu tư mà lên tới mấy tỷ đô la thì ít lắm là 7 năm thì họ mới bắt đầu họ lấy vốn lại được. Đó là cái đầu tư thành công. Có nhiều đầu tư khác nhiều khi phải 10 năm mới lấy vốn lại rồi từ đó bành trướng. Đó là cái điều rất quan trọng. Chúng ta nhìn thấy như là cái thời của Thái Lan. Thái Lan trong cái thời mà quân Việt nổi lên để chiếm chiếm đoạt một cách bất thình lình từ 2014 đó, thì chúng ta thấy rõ là Thái Lan một nền kinh tế ở bên Á Châu rất là bành trướng mạnh, cái gọi là tổng thể GDP hay là cái tỷ lệ GDP gia tăng hàng năm đó, nó chẳng những là nó cao hơn Việt Nam mà tổng thể GDP cũng cao. Nhưng mà sau khi sự đảo chính và do quân Việt lên 2014 đó, thì liên tục bao nhiêu năm GDP gia tăng của Thái Lan chỉ có phần nửa của Việt Nam, ở cái mức độ là khoảng 3% so với cái thời thập niên 2014 cho tới 7, 8 năm, 10 năm sau. Việt Nam thì luôn vẫn 6.6%. Thành ra đó là cái điều rất quan trọng, không phải chỉ là vốn đầu tư giảm bớt đi thôi, mà sự điều hành ở trong quốc gia do những cái chính phủ mới, đó là những cái điều rất quan trọng mà xảy ra. Thế giới hay là những công ty FDI họ đang chờ đợi coi những quá trình, những cái khế ước có được tôn trọng hay không. Contract law là cái điểm rất quan trọng cho những quốc gia mà nhận được FDI, có nghĩa là luật bảo vệ về khế ước và những cái contract giữa những công ty với nhau, hay là công ty có liên hệ đến chính quyền có được bảo vệ hay không.
Dạ vâng, vậy thì theo giáo sư phân tích thì rõ ràng là khi mà dưới con mắt của nhà đầu tư thì chúng ta luôn luôn nhìn về lâu dài, 7 năm hoặc 5 năm hoặc 10 năm, tức là trong thời gian đó cái quốc gia mà chúng ta đầu tư vào thì phải ổn định về mặt chính trị và kinh tế vĩ mô đó thì mới đem lại lợi nhuận cho nhà đầu tư. Vậy thì trong trường hợp của Việt Nam nó kể từ khi cải cách mở cửa đến nay thì giáo sư đánh giá cái môi trường ở Việt Nam như thế nào ạ? Dưới con mắt của một nhà đầu tư ạ, chúng ta đã nhìn thấy rất là nhiều nhà đầu tư tên tuổi trên thế giới như là Samsung, như là Apple đã đầu tư và xây dựng những nhà máy lớn ở Việt Nam, thì điều đó có phải là minh chứng cho cái môi trường kinh doanh ở Việt Nam nó ổn định không ạ?
Vâng, chúng ta nên nhớ rằng cái cuộc bàn luận hôm nay như anh đã nói trong lời mở đầu đó là về kinh tế vĩ mô. Mà kinh tế vĩ mô đây á, nó khác ở kinh tế của từng đời sống của người dân. GDP của Việt Nam như quý vị biết năm nay dự đoán là sẽ gia tăng khoảng 8% trong năm 2023 và có thể trên nữa. Đó là một cái nền kinh tế gia tăng rất rất là mạnh với sự bành trướng của FDI, những do vốn đầu tư và ngay cả những công ty ở nội bộ ở Việt Nam, ở quốc nội. Cái gọi là cái sự bành trướng của những cái công ty này đó là căn bản là những cái khế ước trong quá khứ, những vị gọi là thủ tướng đã thay đổi nhiều nhiều đời, và chủ tịch nước cũng có thay đổi, nhưng mà không có ảnh hưởng đến kinh tế trong quá khứ. Chúng ta nhìn vào Philippines cái thời của Marinos Fargos á, cái ông tổng thống mà gọi là danh tiếng độc tài và tham nhũng, nhưng mà danh tiếng đã đưa Philippines ra khỏi cái xứ nghèo khổ cái thời của tổng thống Marcos thời xưa đó. Sở dĩ kinh tế lại phát dậy, mặc dầu đó là một tổng thống độc tài và tham nhũng, nhưng mà luật khế ước bảo vệ đầu tư ở Philippines vẫn được tôn trọng. Thành đó là cái trên phương diện vĩ mô. Còn vấn đề gọi là nó có ảnh hưởng đến người dân hay không, hay là chỉ ảnh hưởng đến những người giàu, những người đại gia, trong khi đời sống người dân vẫn khó khổ, đó là hai chuyện khác nhau về xã hội. Nhưng mà kinh tế vĩ mô thì luật đầu tư và ảnh hưởng chính trị, miễn làm sao đừng ảnh hưởng đến những cái đầu tư ngoại quốc, và chính phủ không thay đổi liên miên với những sự thanh trần, thì giới đầu tư họ gọi là họ an lòng hơn, thưa anh.
Dạ vâng. Nhưng giáo sư nói so sánh với trường hợp Philippines thì làm tôi nhớ đến cái trường hợp một quốc gia láng giềng của Việt Nam là Thái Lan đó. Chúng ta đã biết là Thái Lan là một quốc gia là liên tục xảy ra đảo chánh, và gần đây nhất đảo chánh năm 2014, họ cứ thay đổi chính phủ liên tục như vậy, và mỗi lần đảo chánh thì lại là một chính phủ quân sự lên nắm quyền đó. Vậy thì cái sự mà thay đổi chính quyền liên tục một cách mà không có chính đáng như vậy đó thì nó có ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh như thế nào? Liệu các nhà đầu tư họ có dám làm ăn lâu dài ở một quốc gia mà bất ổn chính trị như Thái Lan hay không, thưa giáo sư?
Vâng, như tôi đã vừa trình bày đó, tại Thái Lan từ 2014 đó, có sự thay đổi đột ngột, và sau này tới bây giờ vẫn còn do là chính phủ, do nhóm quân đội. Nó khác biệt với Hoa Kỳ. Hoa Kỳ trong hiến pháp có một cái điều khoản rất rõ ràng, có nghĩa rằng là dân sự phải là người nắm quyền của tòa Bạch Ốc. Chỉ có một thời là thống tướng Eisenhower là sau đệ nhị thế chiến, nhưng mà khi ông nắm vào quyền hạn của tổng thống sau khi đệ nhị thế chiến đó, thì ông phải từ chức cái chức vụ thống tướng. Còn đại đa số Hoa Kỳ là luôn luôn dân sự nắm chỉ quyền của hành chính và điều hành quốc gia, và ngay cả ở bang nữa, ở tiểu bang nữa, nhiều tiểu bang, tại vì quân đội ở tiểu bang nó khác cái quân đội của liên bang. Thành ra cái quan trọng là không phải là chỉ là quân phiệt lên, vì những người quân phiệt không phải là họ không có tài, nhưng mà về về chuyên gia, về cái giải quyết trong quân phiệt trong trong quân đội, nó có tính cách độc tài và nó thiếu dân chủ. Và cái quan trọng hết là những người quân đội mà nắm quyền đó, thì họ tập trung ngân sách quốc gia vào đầu tư để gia tăng quốc phòng nhiều hơn là những dự án khác như là hạ tầng cơ sở hay là an sinh xã hội này nọ đủ hết. Và người ta vẫn lo là cái gọi là cái nối tiếp của những cái điều này nó như thế nào. Điều này nó đã xảy ra trong mấy chục năm nay ở Thái Lan, và nó đã làm cho GDP của Thái Lan lúc đầu rất là điêu đứng, và ngay cả giảm đi mấy 7-8% trong cái thập niên đầu tiên mà quân phiệt lên nắm quyền, rồi sau đó ổn định lại vì người ta thấy rằng luật khế ước vẫn được bảo tồn một đại đa số. Nhưng mà Thái Lan sở dĩ được tồn tại là một quốc gia du lịch. Thái Lan tùy thuộc vào du lịch trên 20% GDP quốc gia. Đó là cái khác biệt của những quốc gia như Hoa Kỳ, Thái Lan, Philippines và Việt Nam thành.
Dạ vâng. Bây giờ nhìn quay trở lại Việt Nam đó, thì chúng ta đã thấy là không giống như Thái Lan là xảy ra cái sự đảo chánh, tức là một cái gọi là thay đổi chính quyền một cách miễn cưỡng. Còn ở Việt Nam đó, chính quyền thay đổi thì có nhiệm kỳ hết, tức là sau cứ mỗi lần 5 năm thì tổ chức đại hội đảng thì chúng ta sẽ có một cái ban lãnh đạo hoàn toàn mới. Nhưng mà đây là lần đầu tiên chưa hết nhiệm kỳ, chỉ mới đi được cái nhiệm kỳ năm 2021-26 mới đi được có 1.5 năm thôi. Thì chúng ta đã chứng kiến là ông Nguyễn Xuân Phúc là chủ tịch nước là bị ngã ngựa giữa đường, ông phải gọi là ông phải buộc phải nộp đơn từ chức. Vậy thì cái việc này đó, cái việc thay đổi mà lãnh đạo một cách gọi là không có tự nhiên như vậy, tức là không có theo trình tự như vậy đó, thì liệu nó có xảy ra cái sự mất lòng tin của nhà đầu tư hay không ạ, trong và môi trường kinh doanh ở Việt Nam, thưa giáo sư?
Vâng, hiện tại theo những gì tôi theo dõi thì giới đầu tư và những công ty FDI mà ngay cả trong quần chúng họ rất là xôn xao, không biết như thế nào. Sở dĩ Việt Nam có cái điểm khác biệt và tốt hơn Trung Quốc là ở cái điểm tứ trụ, có nghĩa rằng quốc gia không chỉ có một người nắm quyền mà phân chia quyền hạnh vào bốn cái cột trụ lớn, người ta gọi là four pillar. Thì trong đó như quý vị biết rồi, ở Việt Nam không chi xa lạ, đó là chủ tịch nhà nước, chủ tịch đảng và thủ tướng, và trong đó là quốc hội, có nghĩa là bốn người phân chia quyền hạn. Thì bây giờ người ta chờ đợi khi mà ông Nguyễn Xuân Phúc là chủ tịch nhà nước đó, và tổng thống tương đương với tổng thống đó, là một cái chức vụ có nghĩa là có thể là nắm cái quyền hạn yếu nhất trong bốn cái cột trụ đó, nhưng mà cái hình ảnh nó rất là tượng trưng và đại diện quốc gia đi họp những cái buổi họp gọi là có tính cách kinh tế như APEC này nọ đó, thì là người chủ tịch nước president đi hội, có tính cách là đại diện nhiều hơn thực chất. Thì vấn đề ở đây người ta đang suy nghĩ, có nhiều vấn đề người ta đang lo, đó là có phải Việt Nam từ từ hướng về cái cách lãnh đạo quốc gia như là cái mô hình của Trung Quốc, có nghĩa rằng Tập Cận Bình đã tập trung hết tất cả những quyền lực dưới quyền ông, không có cái một cái phân chia quyền hạn trong Đảng Cộng sản mà bốn cột như vậy. Bây giờ nếu mà cái văn phòng của tổng thống hay là chủ tịch nước nhập chung với lại chủ tịch đảng đó, trở thành một để củng cố quyền hạn của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đó, thì sẽ ra như thế nào? Điều này không nhất thiết là nó sẽ ảnh hưởng đến môi trường kinh tế, vì miễn làm sao luật lệ, khế ước, contract, những cái contract nào, những khế ước nào được tạo ra dưới thời của ông Nguyễn Xuân Phúc là một cái thời từ 2016 đến 2021, đó là cái thời vàng son, nền kinh tế của Việt Nam gia tăng liên tục từ 6.5 tới 7% trên 7% trong cái thời gian liên tục. Và nhất là ông là nhìn một cái hình ảnh là cái người lãnh đạo Việt Nam thì rồi đi qua cơn giông bão của thời Covid rất là hữu hiệu, và người dân gọi là cái sự tử vong một trong hai quốc gia đó là Trung Quốc và Việt Nam là không có tử vong nhiều trong cái thời đó, vì cái hệ thống gọi là Zero Tolerance Covid và sau này chuyển trở thành sống chung với Covid. Đó cũng là một vị thủ tướng đầu tiên mà được trở thành một tổng thống hay là một chủ tịch nước vì cái thành tích của ông. Bây giờ sự thay đổi này, nếu đó là một cái gọi là cái sự thanh trừng vì tham nhũng, vì trước đó như quý vị đã biết, không ghi là xa lạ, là hai vị phó thủ tướng đã bị từ chức vì hai vị này đã liên hệ đến gọi là tham nhũng với những ngân sách, cái chương trình gọi là hồi hương những cái người từ ngoại kiều về và những cái thử nghiệm về Covid mà lại tham nhũng, thì đó là một cái điều bất tận tận lương tâm. Nhưng mà hai vị phó tướng thủ tướng này đó bị bắt buộc từ chức nhưng mà lại không bị lên án hình hay ra tòa hay là tuyên bố là họ phải trả lại tài sản bao nhiêu. Và nhưng mà những vị thủ tướng khác, không phải thủ tướng mà tổng trưởng khác hay là ambassador, có nghĩa rằng đã bị thanh trừng và đưa ra án hình. Thành ra cái sự thanh trừng bắt buộc từ chức này đó, và cái hậu quả, cái cách giải quyết nó không giống nhau. Có nghĩa rằng luật lệ thanh trừng của Việt Nam đối với tham nhũng nó tùy theo cái sự ảnh hưởng trong cái sự chính trị và nó không có luật lệ rõ ràng là phải giải quyết như thế nào. Một cái điều mà người ta lo ngại, dĩ nhiên là thanh trừng tham nhũng là điều tốt, luôn luôn là điều tốt. Có thể đây là cái giai đoạn bắt đầu để mà thanh trừng tham nhũng. Nhưng mà cái hệ thống giải quyết đường dài để mà giảm thiểu hay là gọi là cho người ta không có cái incentive để tham nhũng như thế nào đó, chúng ta sẽ bàn trong những giây phút tới thôi. Thưa anh, còn nghe tiếng nói của tôi không ạ? Bây giờ tôi không nghe tiếng nói của anh.
Xin lỗi. Dạ vâng, tôi tắt microphone, tôi xin lỗi, nhờ giáo sư nhắc thì tôi mới bật lại được đó. Thưa giáo sư, cảm ơn giáo sư đã nhắc đến cái việc là ông Nguyễn Xuân Phúc là chủ tịch nước chỉ mang cái tính chất là nghi lễ và không có cái ảnh hưởng nhiều đến cái chính sách đường hướng kinh tế của Việt Nam. Nhưng mà chúng ta cũng nhớ là ông Nguyễn Xuân Phúc là thủ tướng trong vòng 5 năm, từ 2016 đến 2021. Và giáo sư cũng vừa nhắc đến là ông Phúc làm thủ tướng trong cái giai đoạn là kinh tế Việt Nam bùng nổ, phát triển, cái tốc độ tăng trưởng rất là cao và thu hút được rất nhiều đầu tư nước ngoài và có tạo ra nhiều những chính sách gọi là rất là thân thiện với doanh nghiệp. Vậy thì cái sự ra đi của một cái người thủ tướng mà đã từng có những cái gọi là đóng góp cho cái nền kinh tế Việt Nam như vậy, thì trong thời gian tới liệu chúng ta có chờ đợi Việt Nam có những cái thay đổi trong đường hướng chính sách kinh tế hay không ạ? À? Khi không còn ông Nguyễn Xuân Phúc là một trong bốn lãnh đạo tối cao nữa, thưa giáo sư.
Vâng. Thế giới đang chờ đợi, nhất là thế giới đầu tư ở Việt Nam và Á Châu đang chờ đợi. Tuy nhiên, hiện tại thì cái nhìn của tôi rằng tôi nghĩ là đường lối kinh tế của Việt Nam sẽ không thay đổi và tiến triển về GDP vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, những cái điều này đó, nó xảy ra trong cái khung cảnh nào, chúng ta hãy nhìn vào cái khung cảnh. Cái khung cảnh quan trọng đó là thứ nhất là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và sau này trở thành chủ tịch nhà nước đó, là một người được gọi là phía bên phương Tây, Hoa Kỳ, Âu Châu nhìn là một vị thủ tướng đi thân thiện với thế giới tự do và kinh tế tự do nhiều hơn những thủ tướng khác hay là những chủ tịch đảng của Cộng sản Việt Nam. Thì đây, người ta nhìn đây có phải là cái sự siết chặt như là cái đường lối của Tập Cận Bình bên Trung Quốc, họ siết chặt càng ngày càng đối đầu với thế giới tự do, với phương Tây hay không? Đường lối của Việt Nam có đi theo vào cái đường lối mà hiện tại Tập Cận Bình thật sự ra đã đưa Trung Quốc từ một cái hình ảnh là một quốc gia thân thiện, tiến triển kinh tế đến cái mức là hiện tại là kinh tế của Trung Quốc cái tồi tệ nhất trong 40-50 năm nay. Chỉ trừ năm 1979 là GDP gia tăng có 3%, bây giờ Trung Quốc gia tăng chỉ có 3%. Thành ra Việt Nam có đi theo cái chiều hướng đó hay không? cái sự tổ chức của chính quyền Việt Nam, tôi không đi vào địa hội chính trị, nhưng mà phân chia mặc dầu nó không dân chủ, nhưng mà ít ra nó dân chủ hơn là bên Trung Quốc, vì nó có cái hệ thống tứ trụ. Bây giờ cái tứ trụ này còn sẽ bị loại bỏ xuống, chỉ còn ba cái cột, hay là sẽ có một người khác, mà người khác có nghĩa là một cái nhìn bù nhìn hay không, phân chia quyền lực hay không, đó là những điều cần thiết. Nhưng mà trên phương diện vĩ mô, hiện tại thì không có gì cho thấy rằng cái sự thay đổi của kinh tế Việt Nam FDI sẽ thay đổi một cách gọi là bất ngờ. Điều mà chúng ta cần phải theo dõi là những cái khế ước, những cái contract, mà những contract đó có thể được tạo ra cái khung cảnh tham nhũng trong cái thời của Nguyễn Xuân Phúc thì có được tôn trọng hay không. Đó là những cái điều chúng ta hãy nhìn cái khác biệt của Việt Nam, của Thái Lan. Chúng ta thấy rõ, Thái Lan là một cái hệ thống quân phiệt và quân đội lên nắm quyền, Việt Nam khác. Còn Hoa Kỳ lại càng khác hơn nữa, là dân sự phải nắm quyền chính phủ và luôn luôn là quân đội dưới quyền dân chính. Rồi bây giờ kể thêm nữa đó, là trong cái hệ thống gọi là đối đầu với tham nhũng thì Hoa Kỳ dĩ nhiên là cũng có tham nhũng chứ không phải không, và chúng ta sẽ bàn trong giây lát. Nhưng mà cái hệ thống thanh trừng của Hoa Kỳ đó, là khi chuyện xảy ra đó, là chẳng những cái người đó được bị báo chí gọi là phanh phui ra và đưa tên ra để mà hạ nhục, hay là để mà mất tai tiếng, và cái hệ thống của họ luôn luôn được thay đổi bằng những luật lệ siết chặt hơn, và những luật lệ đó được có cái căn bản là gọi là phân chia quyền hạn giữa hành pháp, lập pháp, tư pháp. Như quý vị thấy đó, tại sao cơ quan FBI lại có quyền đến để mà có thể là bắt một vị thống đốc hay là một vị tổng thống hồi hưu rồi, cựu tổng thống mà có thể vô già để lấy hồ sơ, hay là bất cứ gì cả. Cơ quan FBI là một cơ quan dưới Bộ Tư pháp, mà Bộ Tư pháp là dưới cái sự chỉ định của Tổng thống của Hoa Kỳ, nhưng mà Bộ Tư pháp phúc trình thẳng với Quốc hội. Đó là khác biệt, FBI đi thẳng với Quốc hội, rồi đến là gọi tối cao pháp viện lại một cái cơ quan biệt lập. Và những cái đầu tư vào những cái hệ thống gọi đầu tư đó, phần nhiều đó là trong được thanh trừng, một thanh tra và phân minh một cách rõ ràng vì hệ thống thuế vụ. Đây là những cái điều mà Hoa Kỳ đã làm nhưng mà chưa được tốt cho lắm, cần phải làm. Có nghĩa rằng những vị lãnh đạo của Hoa Kỳ, trong đó có tổng thống, phó tổng thống, hay là quốc hội, hay là tổng trưởng, tôi đề nghị hiện tại thì chưa có, chỉ có tổng thống, phó tổng thống thôi, là phải đưa hồ sơ thuế vụ để biết, để cho gọi là cơ quan thuế vụ. Đó cũng là một cái tình trạng và biệt lập của cơ quan thuế vụ. Cơ quan thuế vụ là dưới quyền của Bộ Tài chính, mặc dầu Bộ Tài chính, tổng trưởng Bộ Tài chính là do tổng thống chỉ định, nhưng mà cơ quan thuế vụ có quyền đi thẳng với quốc hội. Nó có sự biệt lập của những tổng giám đốc này. Và khi mà cái hồ thơ sơ thuế vụ mà được thanh tra ra rõ ràng đó, khi nhìn hồ sơ thuế vụ mà bị audit đó, cái bị thanh tra đó, nó nói rất nhiều là những hành vi mà như thế nào, tiền ở đâu đến, ở đâu nhận được, tài sản có là từ đâu, thì từ đó mình mới biết tại sao một người tổng trưởng trước kia nghèo mà làm tổng trưởng vài năm thì trở thành tỷ phú. Thì hồ sơ thuế vụ mà nếu gian lận hồ sơ thuế vụ thì đó là một án hình, có nghĩa là cuộc đời tiêu pha trên phương diện đầu tư hay bất cứ một chuyện nào khác. Thành ra đó là những cái hệ thống mà hiện tại cần phải được giải quyết thêm tốt đẹp hơn, mặc dầu đã có ở bên Hoa Kỳ. Còn bên Việt Nam hay những quốc gia vân phiệt thì nó hoàn toàn thiếu hay là không có thôi.
Vâng, nhân giáo sư mà so sánh giữa trường hợp của Việt Nam và Trung Quốc thì tôi thấy có một cái sự rất là thú vị, một điều rất là thú vị là khi giáo sư nói là ở Trung Quốc đó, thì trước đây đó họ có mô hình là tức là phân chia quyền lực, nhưng mà kể từ dưới thời của ông Tập Cận Bình lên đó, thì ông tập trung quyền lực nhiều hơn vào vai trò của ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là hạt nhân đó, thì cái vai trò của Thủ tướng Lý Khắc Cường ngày càng mờ nhạt, và ông Tập Cận Bình không chỉ chịu trách nhiệm về mặt ngoại giao, chính trị mà còn cả về kinh tế nữa. Thì như giáo sư phân tích đó, thì chính vì đại dạy mà nền kinh tế Trung Quốc từ tăng trưởng rất là cao, càng ngày càng đi xuống. Vậy thì tôi cũng cảm thấy là có một cái sự nào đó nó cũng giống như ở Việt Nam, giả sử như cái trong cuộc chiến chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng là một cái cớ để ông thanh trừng những cái đối thủ như Nguyễn Xuân Phúc chẳng hạn, và ông tập trung quyền hành vào tay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chẳng hạn đó, thì liệu Việt Nam có đi theo con đường của Trung Quốc hay không, tức là tăng trưởng kinh tế sẽ không còn như trước nữa mà ngày càng càng đi xuống như là Trung Quốc, thưa giáo sư?
Vâng, sở dĩ kinh tế của Trung Quốc đi xuống nó đa dạng, nó không phải chỉ là cái hệ thống gọi là tứ trụ, hay là chỉ là hệ thống gọi là lãnh đạo cá nhân. Trong trường hợp này tất cả quyền hành vào lãnh đạo cá nhân. Chúng ta nên nhớ rằng lãnh đạo cá nhân, mà một cá nhân sáng suốt có thể đưa quốc gia mình đi rất là xa, rất là nhanh hơn là những quốc gia khác. Đó là cái gọi là cái khác biệt. Đó có nhiều khía cạnh. Một trong những vấn đề mà Trung Quốc kinh tế xuống một phần đó là vì họ không có khả năng để chống chọi COVID-19, và họ chỉ gọi là chống chọi bằng cách là đóng bó bế quan tỏa cảng, có nghĩa rằng không sống chung, và đó là một trong những lý do đó. Chưa kể đến là những thương chiến đối với Hoa Kỳ, chưa kể đến đó là thế giới nhìn vào Trung Quốc một cách không thân thiện, có nghĩa rằng gần như là một cái hệ thống nào cũng vậy, không quốc gia nào không phân biệt chủng tộc. Nếu mà tập trung vào một người đó thì một người đó luôn luôn quyết định một cách độc đoán, và nếu đi con đường sai thì không có ai có tiếng nói nào đáng kể để mà có cái sự gọi là hùng biện hay là thay đổi. Đó là cái khác biệt. Còn như trường hợp của Việt Nam đó, cái sự thanh trừng về về gọi là tham nhũng đó là điều tốt. Có thể Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hiện tại, vì cái lứa tuổi của ông 76, ông muốn để lại cái danh tiếng là một người muốn thay đổi Việt Nam trở thành một quốc gia thanh minh hơn, thì đó là cái điều tốt. Thanh trừng chính trị không phải là tốt, vì đó là tư thù hay là giải quyết cái quyền hạn cá nhân. Nhưng mà nếu mà gọi là thanh lọc cái hệ thống chính trị về về tham nhũng, đó là luôn luôn điều tốt. Nhưng mà cái quan trọng ở đây đó là cái cách xử lý khi mà thanh lịch luật đó, thế giới đầu tư họ nhìn, họ nói rằng thanh lịch đưa ông gọi là Nguyễn Xuân Phúc xuống thì tại vì nguyên nhân là ông nhìn nhận là vì lãnh trách nhiệm của những vị tổng trưởng hay là thủ tướng hay là phó thủ tướng giờ gọi là dưới quyền ông đó, thì ông nhận trách nhiệm để ông từ chức. Nhưng mà câu hỏi đây là ông Nguyễn Xuân Phúc có tham nhũng hay không, và tham nhũng thì tài sản có phải trả lại hay không và không bị phạt, và cách xử sự khi mà đối diện với hai người phó thủ tướng mà bị từ chức thì lại không thấy bị một cái án hình hay là đưa ra tòa gì cả, trong khi những người tổng trưởng khác và đại sứ khác đã bị đưa ra tòa và đang xử xét. Thành ra cái hệ thống nó phải luôn luôn nó lại liên tục liên minh để người ta tin tưởng vào hệ thống, chứ không phải tin tưởng vào một cá nhân là Nguyễn Phú Trọng hay là một vài người khác. Thì đó là cái điều mà tôi nghĩ rằng có thể cải tiến rất là tốt. Luôn luôn cái chiều hướng mà thanh trừng và đưa ra tiếng vang về về tham nhũng để mà giải quyết bớt tham nhũng thì tôi nghĩ là cái điều đáng làm và đang cần làm. Nhưng mà nó phải cân bằng. Là tại sao? Là tại vì đó, nếu mà không có cái hệ thống để mà xử xét đó thì những vị quan chức khác họ vẫn tham nhũng cho thiệt nhiều, rồi cuối cùng là thanh trừng nhau, họ chỉ là từ chức mà thôi, tài sản vẫn giữ lại lại thì không có cái gì là gọi là cấm đoán hay là nói cho người ta rằng cái hệ quả của tham nhũng này á, nó chẳng những làm tán gia bại sản mà lại bị án hình nữa, thì cái chuyện đó nó cần phải xảy ra. Ngay cả bên Hoa Kỳ cũng vậy, những cái luật lệ mà những người mà gian lận về đầu tư đó, thật sự cái án hình hay là cái tài sản mà trả lại nó không phần bao nhiêu, tại vì có những luật khác họ bảo vệ những cái tài sản đó, họ chuyển vào một cái hệ thống khác. Thành ra luôn luôn cái hệ thống nào nó có cái lỗ hổng, quan trọng hết là càng ngày phải càng phải giữ cái hệ thống, chứ không phải cá nhân quá cái sự thanh trừng về 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 tham nhũng, mà là gọi là trên cái bình diện quốc gia nó phải theo hệ thống. Người ta hiểu rằng làm chuyện này thì chuyện này nó sẽ xảy ra và nó được xử 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 xét một cách công minh và công bằng với mọi tầng lớp thôi.
Vậy thưa, vậy cảm ơn giáo sư. Vậy thưa như giáo sư đã phân tích đó, vậy thì cái công cuộc chống tham nhũng Việt Nam nó có những cái hạn chế, và những cái hạn chế đó có thể làm nản lòng nhà đầu tư, như là giáo sư chỉ ra, đó là cái cách xử lý không có minh bạch, và chúng ta không có không phải tức là không xử lý, không đồng nhất, không đồng đều, không đưa ra xét xử. Như chúng ta đã thấy, ngay cả trong cái việc mà ông Nguyễn Xuân Phúc phải từ chức chủ tịch nước, chúng ta cũng không hề biết là đó có phải là do án tham nhũng hay không, mà chỉ biết là ông từ chức vì chịu trách nhiệm chính trị cho cấp dưới của ông trong cái thời ông làm thủ tướng chính phủ, chứ không hề biết là có phải là do ông tham nhũng dính với cái vụ mà test Việt Á hay không. Thưa giáo sư, ở đây có một khán giả đặt câu hỏi là chính sách kinh tế của chính phủ Việt Nam, khán giả tên là Đặng Lê đã hỏi là chính sách kinh tế của chính phủ Việt sẽ thay đổi ra sao, nhìn xa hơn trong vài năm hoặc vài chục năm tới, thưa giáo sư.
Vâng, hiện tại không có một cái chỉ dấu gì cho thấy là chính sách kinh tế của Việt Nam thay đổi trong trong tương lai, là tại vì cái sự thay đổi một cái vai trò mà gần như là có tính cách tượng trưng cho một chủ tịch nhà nước, đó là cái danh từ Hoa Kỳ gọi là president, như là tổng thống vậy đó. Nhưng mà tổng thống đây không có quyền hạn gì về trên phương diện gọi là điều hành quốc gia, mặc dầu cái vị tổng thống hay là chủ tịch nhà nước này đó cũng có là một phần trong cái ban lãnh đạo của Politburo, và cũng là một phần trong cái gọi là cái bộ an, gọi là tối cao về quốc phòng. Những cái chức vị này ông Nguyễn Xuân Phúc đã từ chức hết tất cả. Đây là một cái chức vụ gần như là tượng trưng, mặc dầu khi ông Nguyễn Xuân Phúc đi họp đại diện cho Việt Nam trong khối APEC để kêu gọi đầu tư cho Việt Nam, đó là cái chức vụ rất là quan trọng. Đường lối của Việt Nam trong quá khứ vẫn chú trọng vào xuất siêu. Việt Nam hiện tại, như quý vị biết, với GDP gia tăng 8%, và đây là một quốc gia mà chỉ vài tháng thôi, hay là trong năm nay, GDP của Việt Nam qua mặt của Philippines, và trên đường, nếu mà đà này tiếp tục, là sẽ qua mặt Thái Lan trong vòng 5 năm tới hay là 10 năm tới. Đó là một cái điểm son rất tốt, vì FDI tiếp tục đầu tư vào Việt Nam, và Việt Nam được coi như là một cái giải pháp để cho bớt đi cái sự hoành hành của Trung Quốc. Việt Nam và Ấn Độ là quốc gia, thành ra thanh trừng hay là thanh lọc, tôi nhìn như thanh lọc về cái hệ thống tham nhũng là điều tốt. Hiện tại những gì cho Đảng Cộng sản hay là Nguyễn Phú Trọng làm để mà thanh lọc những cái hệ thống gọi là tham nhũng là điều tốt, nhưng mà phải cho thấy rõ đây không phải là chỉ thanh trừng hay là giải quyết về đối thủ về chính trị hay là tư thù cá nhân, mà là làm cho quốc gia thì đó là tốt. Bây giờ tất cả mọi người đều chờ đợi coi những gì sẽ xảy ra. Tôi hy vọng rằng từ từ Việt Nam sẽ hướng chuyển cái hệ thống của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó có Bộ Công an, trong đó có tứ trụ của quốc gia, từ từ đi vào phân chia quyền hạn để chi, để giữ vững niềm tin. Vì chúng ta biết Việt Nam kinh tế cần phải mạnh mới được giữ được cái vị thế gọi là độc lập và đứng vững với sự đàn áp hay là chen lấn của Trung Quốc ở Biển Đông, và là một đồng minh mà Hoa Kỳ hay cả Âu Châu có thể gọi là tin tưởng vào. Đó là quan trọng để mà giữ vững gọi là lãnh thổ. Có thực thì mới vực được đạo, đó là cái trường hợp kinh tế phải có. Rồi từ đó hệ thống càng ngày càng mở ra để lo cho đời sống người dân, chứ không phải chỉ lo cho những quan chức hay là những người ở trên hay những đại gia, mà trong cái đời sống người dân vẫn khó cực, thì đó từ từ nó sẽ xảy ra. Tôi hy vọng đây là một cái đường lối tốt, nhưng mà nó phải đi theo với những luật lệ để ban ra và những hệ thống tổ chức. Và cái quan trọng hơn hết là khi làm như vậy thì cái câu hỏi đầu tiên rằng nếu chuyện này đã xảy ra trong vòng 5 năm, thật sự là bao nhiêu quan chức dưới thời của ông Nguyễn Xuân Phúc xảy ra trong 5 năm, tại sao trong 5 năm đó không có một cái cơ quan nào mà giải quyết trong cái thời nó đang xảy ra, chứ không phải đợi 6-7 năm sau khi đổi một cái chính quyền khác thì mới có sự thanh trừng này. Đó là cái câu hỏi rất lớn, là cái hệ thống nó phải xảy ra. trong lúc đang xảy ra để cho đừng kéo dài quá lâu, chứ không phải thay đổi một cái thời đại mới mới được thanh trừng, và thanh trừng với một cái hình thức là chỉ là gọi là từ chức mà không nghe đến tài sản hay là những án này nó như thế nào. À, đó là cách giải quyết khác của những quốc gia so với Hoa Kỳ ta.
À, dạ vâng, à, thưa giáo sư, khi mà giáo sư nhắc đến cái cuộc chiến mà chống tham nhũng đó, thì tôi cũng nhắc, xin nhắc quý vị là kể từ năm 2011 đó, khi mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lên làm lãnh đạo tối cao Việt Nam, thì ông đã phát động cái cuộc chiến tranh chống tham nhũng. Và hơn 10 năm qua thì chúng ta thấy rất nhiều người, có cả Ủy viên Bộ Chính trị đã bị cách chức và thậm chí bị xử tù. Và gần đây nhất là đến mức nhân vật số 2 của đất nước là ông nguyên thủ quốc gia ông Nguyễn Xuân Phúc cũng bị cho là dính đến tham nhũng mà phải bị mất chức đó. Vậy thì tôi muốn hỏi giáo sư đó, thì dưới con mắt của một nhà đầu tư, khi mà đầu tư vào một quốc gia nào đó, đó thì cái vấn đề mà tham nhũng nó có phải là vấn đề quan tâm hàng đầu hay không? Và cái cuộc chiến chống tham nhũng đó có phải là điều mà các nhà đầu tư họ mong mỏi hay không? Thưa giáo sư, chẳng hạn như nếu mà cuộc chiến chống tham nhũng nó đi đến mức mà nó ảnh hưởng đến thượng tầng chính trị ở đất nước và nó gây xáo trộn trong đời sống chính trị đất nước, thì đó có phải là điều các nhà đầu tư mong muốn không, thưa giáo sư?
Vâng, nhà đầu tư họ chỉ mong muốn một cái điều duy nhất là những khế ước hay những FDI đã đầu tư vào đó không bị quốc hữu hóa hay là không bị thay đổi. Mà thay đổi đây nó đa dạng, nó không phải chỉ là hệ thống chính trị, mà những cái khế ước, cái contract law của Hoa Kỳ nó gần như bất di bất dịch. Đó là một cái điều mà khi mà đã ký một cái khế ước, một cái contract rồi đó, khi ra tòa đó mà mình đổ thừa ở thời cái thời chính phủ đó bắt buộc tôi đàn áp tôi này nọ đó, ở luật Hoa Kỳ họ bảo vệ cái contract law gần như là một cái thánh kinh. Là tại sao? Đó là cái xương sống của kinh tế tự do. Nếu mà không tin tưởng vào contract law, mà nếu thay đổi mà không được bảo vệ với thời của Nguyễn Xuân Phúc hay là thời hiện tại đó, thì nó sẽ là một cái chấn động rất lớn. Hiện tại tôi thấy không có một cái vấn đề gì mà gọi là chứng minh rằng đó là một cái điều nguy hiểm. Và cái thứ nhì nữa, dĩ nhiên tham nhũng là một cái điều rất tai hại. Là tại sao? Là tại tham nhũng làm cho vốn đầu tư ngoại quốc đi vào nó tốn kém hơn nhiều. Thay vì đầu tư 1 tỷ thì phải bỏ ra 1 tỷ 2 để đưa ra cái một phần nào đó để mà quan chức. Rồi chưa kể đến là cái hệ thống giấy tờ, những cái công ty nào đấu thầu được đầu tư vào một quốc gia như như là Việt Nam, cái cơ hội đầu tư FDI nó phải được thanh gọi là lựa chọn. Ví dụ như một công ty đầu tư mà với cái kỹ nghệ đó từ Trung Quốc, từ Hoa Kỳ, từ Âu Châu, từ Nam Hàn, thì nếu mà chọn trong thành phố đó một công ty nào đó thì cái hệ thống gọi là đấu giá nó phải công bằng chứ không phải vì tham nhũng. Rồi tham nhũng trong hệ thống là thuế vụ, ví dụ như được những cái gọi là cái ân sủng hay những đặc ân là giảm thuế, thì cái người quan chức của cơ quan thuế vụ có bị tham nhũng hay không? Tôi trở lại vấn đề, những chuyện đó thật sự ra ngay cả Hoa Kỳ nó cũng có tham nhũng, nhưng mà ít ra đó, khi mà nếu mà Hoa Kỳ tiến thêm một cái điểm là tất cả quan chức phần lãnh đạo, ví dụ như thống đốc hay là thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ của tiểu bang, của liên bang, đều phải gọi là phanh phui hồ sơ thuế vụ. Dĩ nhiên là thuế vụ của Hoa Kỳ là cơ quan IRS, gọi là họ được điều tra bất cứ người nào, nhưng mà phải phanh phui cho quần chúng thấy, cho thế giới truyền thông thấy, báo chí thấy, thì đâu tài sản của họ đi vào đâu. Thì từ thình lình, ví dụ như một công ty đầu tư vào một bang nào của Hoa Kỳ ở thành phố đó, mà thình lình cái vị thống đốc đó hay là một người dân biểu đó thình lình tài sản được gia tăng thêm 20% mà không thấy rõ đi từ đâu, thì dĩ nhiên là do là một cái câu hỏi rất lớn. Thành ra cái hệ thống phải được xảy ra. Và nếu mà khi xảy ra rồi thì không phải chỉ thanh trừng cái người đó mà không, mà thanh trừng rằng làm sao cái chuyện này không xảy ra đến người kế, và cái người đã tham nhũng phải mất hết tận những tai tiếng tài sản mà có án hình nữa, thì đó mới là giải quyết đường dài được thôi.
Dạ vâng, nhân giáo sư nói đây, nói về tham nhũng đó, thì cái cuộc mà đấu tranh bài trừ tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hiện nay đã lên đến càng ngày càng nóng và lên đến cấp cao nhất, đến Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đó. Vậy thì khán giả, nhân đây tôi đặt thêm một khán giả tên là Nguyễn Đình Tuấn có hỏi đó, thì sau những chiến dịch đốt lò của Việt Nam thì liệu có giảm thiểu tham nhũng hay không? Và nếu giảm thiểu tham nhũng thì Việt Nam có đưa kinh tế đi lên được hay không, thưa giáo sư?
Vâng, như tôi đã trình bày, nếu mà Việt Nam bớt đi tham nhũng, và cái bớt đi đó ở điểm nào là quan chức không thể nhúng tay vào đầu tư trong những dự án, cái đó là cái điều quan trọng. Hiện tại chúng ta thấy trong cái trường hợp Địa Ốc đã xảy ra, và đến mức những cái công ty gọi là tư nhân về tài chính trái phiếu, trong đó có chính quyền tham gia này nọ, đã đưa đến cái tình trạng hiện tại là hệ thống trái phiếu và công ty như Vạn Thịnh Phát hay là Tân Hoàng Minh hay là SCB này nọ đó, đó là vì cái không có sự phân chia quyền hạn, mà nhất là sự tham tham dự của quan chức vào hệ thống đầu tư. Đó là cái điều quan trọng, nó rất quan trọng. Là tại sao? Là tại đường dài như chúng ta thấy không có cái gì mà vĩnh cửu cả. Chúng ta thấy bất động sản trong quá khứ lên như diều gặp gió đầu tư, nhưng mà trong đó có những cái tham nhũng thì bây giờ nó rớt như là nó sung rụng vậy đó. Nó rớt liên tục là tại vì nó đến mức nào đó rồi nó phải xuống, khi mà cái sự tham nhũng nó không còn ảnh hưởng được nhiều nữa. Tham nhũng đưa lên cái gọi là cái chi phí làm ăn lâu dài, và khi một quốc gia đầu tư vào vào những cái môi trường mà tham nhũng thì không, họ không biết là cái chính quyền kế có thân thiện đến cái đường lối hiện tại hay không. Dĩ nhiên người ta đầu tư vào Việt Nam vì nhiều lý do. Thứ nhất là nó một quốc gia mà được Hoa Kỳ chú ý, Âu Châu chú ý, một cái trung tâm mà gọi là sáng chói sau khi thời thương chiến với lại Trung Quốc, một quốc gia mà gọi là trong quá khứ là không có những cái đảo chính bất thình lình, và một quốc gia thân thiện với những khế ước với vốn đầu tư. Người dân của Việt Nam lứa tuổi dưới 40 rất là nhiều so với cái sự dân số của lão hóa của Trung Quốc. Người dân Việt Nam trình độ trí thức khá cao, làm việc rất cần cù. Thành ra đó là những yếu tố, nhưng mà đất đai nó càng ngày càng mắc. Hiện tại Việt Nam có hai điểm bất lợi là đất đai, trước khi mà cái vụ mà bất động sản này nọ xảy ra, nó càng ngày càng mắc, và cái chi phí cho tham nhũng nó mắc. Nhưng mà hai con số này á, nếu mà nó càng ngày càng ta cao á, thì dĩ nhiên là Việt Nam khó mà chiêu dụ, tiếp tục chiêu dụ, để mà chúng ta nên nhớ chúng ta không phải chỉ cạnh tranh với lại Trung Quốc, mà cạnh tranh đến Đài Loan, rồi Thái Lan, những quốc gia lân cận trong khối Asian, Philippines, vì hay là Ấn Độ. Khi người ta đầu tư, người ta phải chọn một quốc gia nào đó, thì cái yếu tố bất động sản mà trong đó cái hệ thống nó hoàn toàn gọi là không thanh 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 minh, và chúng ta thấy tình trạng hiện tại trái phiếu và bất động sản, rồi hệ thống tham nhũng nữa. Thành ra thanh trừng tham nhũng là một điều tốt, nhưng mà phải có một hệ thống công bằng và xử lý, chứ không phải thanh trừng chính trị thôi. Tôi không nghe anh lại nữa.
À, tôi xin lỗi, tôi tắt cái micro đó. Dạ vâng, thưa giáo sư, một khán giả khác tên là Lương Tuấn Khải có hỏi đặt vấn đề về con số tăng trưởng kinh tế Việt Nam là 8,02%, tức là gọi là con số tăng trưởng cao nhất sau đại dịch ở khu vực Đông Á này đó. Thì có thực không, thưa giáo sư? Mình có thể đặt nghi ngờ về con số tăng trưởng quá cao này hay không? Và trong xuất nhập khẩu của Việt Nam là hơn 700 tỷ đô la đó, thì bao nhiêu trong số đó là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, và bao nhiêu trong số đó là các doanh nghiệp hoàn toàn nội địa? Thì không biết giáo sư có số liệu cho cái này để trả lời cho bạn khán giả này không ạ?
Vâng, tôi sẽ trả lời trong mạng. Tôi có con số tổng quát, vì khi trả lời con số tôi muốn nó rất chính xác. Nhưng mà hiện tại đó, FDI đó, vốn đầu tư vào của Việt Nam đó, năm 2021, 22 đó, so với lại năm trước đó, đã gia tăng đi 15%, có điều đó rất đáng kể. Và vốn đầu tư FDI đó, ảnh hưởng đến xuất siêu, có nghĩa là quốc gia Việt Nam xuất cảng ra những quốc gia khác đó, với những cái gọi là những cái hàng hóa dịch vụ đó, là do những công ty vốn đầu tư ở Việt Nam đã khoảng 40%. Thành ra cái vốn đầu tư ngoại quốc rất quan trọng, ảnh hưởng đến xuất siêu. Và tôi tin là con số 8% là đúng. Là tại sao? Con số 8% gia tăng của 21 so với lại 22 so với 21 nó đúng là tại sao? Là tại vì chúng ta nên nhớ rằng năm 21 là cái thời điểm mà Việt Nam bị COVID hoành hành rất là tồi tệ. Sài Gòn, vùng phụ cận, Đà Nẵng, ngay cả Hà Nội đã đóng cửa, nhất là trong những vùng phụ cận và Sài Gòn gần như là 3 tháng trời. Thì GDP của Việt Nam năm 21 tồi tệ. Thì khi một cái năm mà GDP nó mặc dầu không đi vào hướng âm, nhưng mà chỉ gia tăng có 2-3% đó, 2% đó, thì nó rất là tồi tệ. Và năm sau khi mở cửa lại thì GDP gia tăng 8% là đúng. Mà con số này không phải là chỉ do Việt Nam tuyên bố và dĩ nhiên là cơ quan thống kê của Việt Nam tuyên bố, nhưng mà những cơ quan danh tiếng như IMF, World Bank hay là những công ty đầu tư ở bên Á Châu họ theo dõi đó, thì họ vẫn gọi là quả quyết đó là cái thưởng GDP của Việt Nam gia tăng 8%, tôi nghĩ là đúng. Nhưng mà nó có thể hiện vào đời sống của người dân hay không? Câu hỏi đó là câu hỏi rất lớn. Người dân đời sống càng ngày càng mắc bỏ, và những đại gia càng ngày càng giàu, và những cái hệ thống quan chức càng ngày càng giàu, đó là vấn đề của Việt Nam. Quan chức càng ngày càng giàu mà người dân vẫn khó, và nạn lạm phát thì Việt Nam tuyên bố là chỉ có 3.8, bây giờ gia tăng khoảng 4%, thì con số đó nó tôi nghĩ là không đúng và nó không thật. Là tại sao Việt Nam không có theo dõi giá nạn lạm phát cái từng đơn vị? Ví dụ như một gói mì ở vùng Đà Nẵng nó khác ở Sài Gòn, nó khác ở Vĩnh Long nó như thế nào, nó cái từ mẫu hàng hay là từ thịt lợn, thịt heo này nọ, họ chỉ lấy cái mẫu số chung thì cái gia tăng cái giá nó thành nó không đúng, vì không có hệ thống kiểm tra chính xác, hay là con số nó không thực tế, vì nó không thể hiện vào cái đời sống của người dân đang gặp rất nhiều khó khăn. Chưa kể đến là nạn lạm phát mà nhập cản từ ngoại quốc, ví dụ như Việt Nam tùy thuộc vào gọi là những thuốc khẩy trùng cho nông lâm súc từ bên Ukraine rất nhiều, Việt Nam tùy thuộc vào dầu hỏa, giá dầu hỏa rất nhiều, những cái gọi là những nạn lạm phát nhập cản từ quốc tế mà gần như quốc gia nào cũng gia tăng trên 8%, 10%, mà Việt Nam chỉ nói 3.8, 4%, thì con số đó là một câu hỏi rất lớn thôi.
Dạ vâng, nhưng giáo sư phân tích đến cái chống tham nhũng ở Việt Nam đó, nó có những cái bất cập so với ở Mỹ, đó là chống tham nhũng ở Việt Nam chúng ta thấy là họ chống, họ không biết là có phải là tham nhũng hay không, hay là thanh trừng. Những cái việc đó hoàn toàn không minh bạch, không công khai và cũng không có đưa ra xét xử. Có người thì đưa ra xét xử, có người thì bị bắt, nhưng mà có người chỉ là gọi là cho thôi chức vậy là thôi. Vậy thì tôi muốn hỏi giáo sư đó, với quan điểm của một nhà đầu tư đi bỏ tiền đi làm ăn ở các nước khác đó, thì ở đâu sẽ là môi trường làm ăn thuận lợi hơn, luật lệ tốt hơn, giữa một cái quốc gia là theo thể chế dân chủ như là Hoa Kỳ hay là quốc gia theo thể chế độc đảng như Việt Nam, thì ở đâu thì những nhà đầu tư họ muốn đầu tư nhiều hơn, thưa giáo sư?
Vâng, đầu tư nó đa dạng. Bây giờ chúng ta nhìn đi, ở Thái Lan. Thái Lan một quốc gia cái hệ thống dân chủ hơn Việt Nam. Thế nhưng mà Thái Lan lại là bị quân phiệt nắm quyền. Họ vẫn có cái phân chia quyền hạn, nhưng mà quân phiệt nắm quyền. Và vương quốc của Thái Lan là một cái hình ảnh mà người dân họ tin tưởng và họ thương mến. Nhưng mà cái môi trường đầu tư Thái Lan lại không bằng ở Việt Nam, là tại vì trong quá khứ Việt Nam không có những đảo chánh. Việt Nam mặc dầu có thanh trừng về tham nhũng, nhưng mà nó không ảnh hưởng đến môi trường kinh tế. Và Việt Nam là cái chỗ mà gọi là hình chờ công chữ S rất thuận lợi để gọi là xuất siêu với những quốc gia, cái con đường và những hải cảng đi hết toàn thế giới, ngày qua bên Âu Châu, bên Hoa Kỳ và ngay cả trong khối Asian hay là Đông Nam Á. Dân số của Việt Nam trẻ và cái gọi là cái khả năng của Việt Nam nằm cạnh Trung Quốc, mặc dầu đó là một cái đe dọa rất lớn, nhưng mà nó cũng là cái điểm tốt, là tại vì những cái công ty mà sản xuất Trung Quốc một phần nào chuyển về Việt Nam nó dễ dàng hơn chuyển qua Thái Lan hay quốc gia khác. Thành ra mình không nói chỉ cái vấn đề tham nhũng hay không, nhưng mà vấn đề đây là cái hệ thống chính quyền không thay đổi sớm chiều, hệ thống thuế vụ không thay đổi một cách thế chiều, nhưng mà quan trọng hết là hệ thống và tư pháp, có nghĩa là có những cái xích mích hay những cái kiện tụng ra ngoài tòa, thì những cái kiện tụng đó có được thanh minh hay không, những vị tòa hay là thẩm phán quyền đó có xử lý những cái khế ước được được có thể tin tưởng là một cái hệ thống judicial system mà cân bằng hay không. Đó là những yếu tố người ta nhìn. Tham nhũng chỉ là một trong những yếu tố, tham nhũng nó chỉ làm tăng thêm chi phí của những vốn đầu tư ngoại quốc, và nó lại làm thêm là cái câu hỏi là người ta đưa tham nhũng cho vị thứ trưởng, vị tổng trưởng này đó để có dự án, thì khi mà những người khác lên và thanh trừng vị thứ trưởng đó thì cái khế ước đó nếu chứng tỏ rằng có sự tham nhũng thì có bị hủy bỏ hay không? Đó là những câu hỏi mà trên phương diện đầu tư là người ta nhìn đến hay sao?
Vâng, phải nói như giáo sư đó thì các nhà đầu tư họ không quan tâm là thể chế dân chủ hay là thể chế độc tài, mà họ chỉ quan tâm về mặt luật pháp, luật lệ và thuế quan và các những cái gọi là những cái cam kết trong hợp đồng làm ăn là có ổn định hay không, đúng không thưa giáo sư?
Nó đúng và cũng không đúng. Nó đúng là đúng như là như vậy, tại vì chúng ta nên nhớ rằng chúng ta đang nhìn vào một cái góc nhìn của một cái kinh tế vĩ mô của những công ty. Chúng ta nên nhớ một công ty Samsung, một công ty như là Intel hay là một công ty như Apple, họ chỉ lo cái gọi giá trị của cổ phiếu, của cổ đông của họ cho họ mà thôi. Họ không lo về dân chủ, họ cũng không lo đời sống của người dân như thế nào. Tuy nhiên, nếu mà một quốc gia mà có hệ thống cân bằng đó, thì họ biết rằng nó vững chãi, nó lâu dài hơn, thì những thay đổi nó cũng không có gọi là vũ bão hay không. Thành ra đúng hay không đúng là ở cái điểm đó thôi.
Dạ vâng, ở đây một khán giả tên là Nguyễn Đình Tuấn có hỏi đó, là ba cái vị mà vừa mới bị rớt đài là ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đều là những cái gương mặt gọi là đại diện ít nhiều cho Việt Nam trên trường quốc tế, là những người gọi được cho là gần gũi với phương Tây đó. Vậy thì khi mà ba ông này ra đi đó, thì liệu Việt Nam có thoát ly khỏi chuỗi cung ứng do Hoa Kỳ lãnh đạo hay không, và hướng về phía cái chuỗi cung ứng do Trung Quốc gọi làm chi phối hay không, thưa giáo sư?
Vâng, thưa đây là một câu hỏi nó rất là thiết thực, nhưng mà không ai có câu trả lời. Dĩ nhiên, khi chúng ta thấy là hai vị thủ tướng mà thân thiện với lại phương Tây, đó là vị thủ tướng, để coi...
Hai vị phó thủ tướng ạ.
Không, thủ tướng. Thủ tướng, một vị thủ tướng, tự nhiên tôi quên mất, ông đã hồi hưu rồi. Ông, bây giờ, Nguyễn Xuân Phúc, rồi trước đó là ai ạ?
Dạ là ông Nguyễn Tấn Dũng ạ.
Nguyễn Tấn Dũng, đó. Vị thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Xuân Phúc là hai vị thủ tướng mà phương Tây nói rằng thân thiện với phương Tây, thân thiện với Hoa Kỳ. Và trong trường hợp này thì thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mà hai vị phó thủ tướng là cũng là chiều hướng phương Tây. Thì những người này, ông Nguyễn Tấn Dũng thì gọi là không còn trên gọi là diễn trường chính trị nữa. Nhưng mà trong trường hợp này là những người mà bị gọi là đưa lên cái tầng mức cao thanh trừng tham nhũng là phương Tây, thì câu hỏi đây đó có phải là Việt Nam đang hướng về cái chiều hướng là đi thân vào Trung Cộng hay không, hay là Trung Quốc hay không? Đó là câu hỏi mà thời gian phải trả lời. Tôi hy vọng đây là không phải mà chiều hướng gọi là nổi chiều để đi theo cái đường lối của Tập Cận Bình, khi Tập Cận Bình đã chuyển hướng thay đổi củng cố quyền lực cá nhân. Một cái điểm mà thấy rõ là Nguyễn Phú Trọng cũng giống như Tập Cận Bình đã lên cái nhiệm kỳ thứ ba, thay đổi khác với lại hiến pháp mà thay lên thì nhiệm kỳ thứ ba, và lại cái chiều hướng của Tập Cận Bình thì gọi là không thân thiện với phương Tây, thì tôi hy vọng thì đây chỉ là một cái thanh trừng về tham nhũng mà thôi, thì đó là điều tốt. Nhưng mà cái chiều hướng chỉ loại bớt những cái đối thủ mà đi thân thiện với phương Tây thì tôi nghĩ là không tốt cho Việt Nam. Vì Việt Nam cần phải có phương Tây thì kinh tế mới vững mạnh, mà có kinh tế vững mạnh thì mới vững giữ vững được cái gọi là cái vị thế mạnh để khi gọi là tương tác với Trung Quốc hay thế giới thôi.
Dạ vâng, thời gian của chúng ta cũng đã quá rất nhiều thời gian rồi, và chúng tôi biết là quý vị khán giả có sự quan tâm rất lớn với đề tài này, thể hiện qua số câu hỏi rất là nhiều, mà trong phạm vi chương trình thì chúng tôi không thể nào mà đi hết tất cả những câu hỏi này đó. Thì tôi hy vọng là sau chương trình thì giáo sư Cương Hữu Lộc sẽ vào và sẽ có sự trả lời cho những câu hỏi mà chúng ta đã chưa đề cập trong chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc đã dành thời gian đến với chương trình và cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị vào thứ Sáu 10:30 thứ Sáu tuần sau trên kênh Facebook và YouTube của VOA bằng tiếng Việt ạ.
Dạ vâng, xin kính chào, xin hẹn vào tuần sau ạ.
Mời quý vị đón theo dõi các tin tức mới nhất của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA qua podcast Thời sự quốc tế VOA trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào biểu tượng chuông ngay dưới logo Thời sự quốc tế VOA để được thông báo các chương trình mới nhất. VOA Tiếng Nói từ Hoa Kỳ.